Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Hết Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày mùng 3 tháng 10, năm 2015 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, nói về cuộc trả lời phỏng vấn của Đức Thánh Cha trên chuyến bay từ Cuba sang Hoa Kỳ. Tiếp theo đó là các tiết mục Nói với giới trẻ, Thánh mẫu học và Phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Tất cả là hồng ân Chúa, nên con có gì mà riêng riêng.
Tôi tớ tin chung khi mỗi ngày con biết chia sẻ. Còn mãi là đây tớ vẫn chung khi ân huệ ngài con giữ cho riêng mình.
Có gì mà không do Chúa, không do chính đường từ bi của ngài. Con thường quên lãng vô tâm, say mê tìm quyền lợi thế.
Công việc mà Chúa đã giao, lo đi tìm thu góp cho mình. Khi Chúa hỏi con biết tính sao, con sẽ là người vô phúc trên đời. Vì Chúa sinh con vào đời bằng tình yêu không hề đổi rời, ngài hằng thương chăm sóc từng giây. Và Chúa dạy con vào đời để con nên bình an cho đời, để yêu mến muôn người mà thôi.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca chương 10 từ câu 17 đến câu 24. Khi ấy, 72 ông trở về vui mừng và nói rằng: Thưa thầy, nhân danh thầy thì cả ma quỷ cũng vâng phục chúng con. Người bảo, ta đã thấy Sa-tăng từ trời xa xuống như luồng chớp. Này, ta đã ban cho các con quyền giày đạp rắn rết, bò cạp, mọi quyền phép của kẻ thù, và không có gì có thể làm hại được các con. Dù vậy, các con chớ vui mừng vì các thần phải vâng phục các con, nhưng hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời. Lúc đó, Chúa Giê-xu đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần, người nói, lạy Cha là Chúa trời đất, con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người thông thái khôn ngoan biết những điều này, nhưng đã tỏ ra cho những kẻ đơn sơ. Vâng, lạy Cha, đó là ý Cha đã muốn thế. Cha ta đã trao cho ta mọi sự, không ai biết Chúa con là ai ngoài Chúa Cha. Cũng không ai biết Chúa Cha là đấng nào ngoài Chúa Con và những người được Chúa Con muốn tỏ cho biết. Rồi Chúa Giê-xu quay lại phía các môn đệ và phán: Hạnh phúc cho những con mắt được xem những điều các con xem thấy. Vì chưng thầy bảo các con, có nhiều tiên tri và vua chúa đã muốn xem những điều các con thấy mà chẳng được xem, muốn nghe những điều các con nghe mà chẳng được nghe. Quý vị và các bạn thân mến, có câu chuyện vui kể rằng, một vị linh mục nọ qua đời và được đưa đến trước mặt Thánh Phêrô để làm một cuộc thẩm tra tính điểm để xem thử có đủ điểm vào nước trời hay không. Thánh Phêrô hỏi, ở dưới thế cha làm được điều gì? Vị linh mục nhanh nhẹn và tự hào trả lời, thưa Thánh Phêrô, con xây được một ngôi nhà thờ rất lớn. Thánh nhân lấy bút ghi lên giấy và nói, được một điểm, rồi hỏi tiếp, cha còn làm được việc gì nữa? Dạ, con còn xây được một trường học cho hơn 1.000 học sinh. Thánh Phêrô ghi và nói tiếp, cộng thêm một điểm nữa là hai điểm. Rồi lại hỏi, và việc gì nữa? Vị linh mục bắt đầu suy nghĩ rồi trả lời. Dạ, con còn cộng tác nhiều vào các công việc xã hội và từ thiện. Thánh Phêrô lại ghi và nói, cộng thêm một điểm nữa là ba điểm. Còn gì nữa? Thánh Phêrô lại hỏi tiếp. Lần này vị linh mục lo lắng hỏi Thánh Phêrô. Dạ, thưa Thánh Phêrô, được bao nhiêu điểm thì vào thiên đàng ạ? Thánh Phêrô vui vẻ trả lời, phải được 1.000 điểm. Nghe nói thế vị linh mục lo sợ nghĩ thầm. Chết mình rồi, mấy việc lớn mình kể hết rồi mà chỉ mới được có 3 điểm. Làm sao đủ 1.000 điểm để vào thiên đàng đây? Nếu có môi óc kể tất cả các việc mình làm ở dưới thế, e cũng không thể nào đủ. Vị linh mục bắt đầu thất vọng, lúng túng, không còn tự tin tự hào như trước nữa. Trong lúc đó, Thánh Phêrô lại nhắc, cha còn làm được điều gì nữa, cứ kể hết đi. Với giọng nói và thái độ hết sức khiêm tốn và lo sợ, vị linh mục nói, thưa Thánh cả, nhờ ơn Chúa, con cũng làm được đôi ba việc nhỏ. Khi vừa nghe xong câu trả lời có từ nhờ ơn Chúa, Thánh Phêrô liền lấy giấy bút ra ghi và nói ngay, cộng thêm 1.000 điểm nữa, vậy cha được 1.003 điểm rồi đấy, cha đã dư được 3 điểm, mời cha vào. Lúc đó vị linh mục thở phào nhẹ nhõm mà nói, đúng là tất cả phải nhờ ơn Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện vui này muốn nhắc chúng ta rằng, tất cả là nhờ ơn Chúa, tất cả là hồng ân của Chúa. Không có việc tốt nào, không có thành công nào mà không phải bởi ơn Chúa cả. Các tông đồ trong bài tin mừng hôm nay, sau khi đi thực tập rao giảng tin mừng, các ông đã trở về với rất nhiều chiến công, và ngay cả đến ma quỷ cũng phải quy phục các ông. Các ông rất vui và tự hào về những thành công đó. Nhưng Chúa Giêsu bảo các ông, đừng tự mãn vì được thành công, nhưng hãy vui mừng vì tên các ông đã được ghi vào sổ hằng sống. Đồng thời, Chúa Giêsu cũng hướng cho các ông dâng lời tạ ơn Thiên Chúa Cha, vì chính Chúa Cha đã ban cho những kẻ bé mọn như các ông có được những sự hiểu biết về nước trời và những quyền năng như thế. Quả thật, tâm tình khiêm tốn, cảm tạ và vui mừng trong Chúa phải luôn là tâm tình của người môn đệ đích thực của Chúa. Lạy Chúa, khi chúng con nhiệt thành trong công việc tông đồ vì danh Chúa và vì phần rỗi các linh hồn, xin Chúa đừng để chúng con đánh mất đi lòng khiêm nhường và ơn trông cậy vào Chúa, vì đó mới chính là điều kiện để chúng con được Chúa xót thương. Amen.
Tất cả là hồng ân Chúa, nên con có gì mà giữ riêng mình. Tất cả do Chúa thương ban, nên con chỉ là người quản lý thôi.
Con sẽ là tôi tớ tin chung, khi mỗi ngày con biết chia sẻ. Con mãi là đầy tớ vẫn chung, khi ân huệ Ngài con giữ cho riêng mình.
Có gì mà không do Chúa, không do chính lượng từ bi của Ngài. Con thường quên lãng vô tâm, say mê tìm quyền lợi thế gian,
quên công việc mà Chúa đã giao, lo đi tìm thu góp cho mình. Khi Chúa hỏi con biết tính sao, con sẽ là người vô phúc trên đời.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Công bố sứ điệp cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 2016. Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi các bạn trẻ mang ngọn lửa từ bi thương xót của Chúa Kitô vào đời sống thường nhật và thực thi mỗi tháng một công việc bác ái. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp công bố sáng ngày 28 tháng 9 vừa qua cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 31, sẽ được cử hành cấp Hoàng Vũ vào cuối tháng 7 năm tới tại Cracovia, Ba Lan. Sứ điệp mang tựa đề Niềm vui của Thiên Chúa là tha thứ. Lòng thương xót không phải là hiền như cục bột, cũng chẳng phải là duy tình cảm. Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm tới tại Cracovia thật là đặc biệt, vì đây là ngày giới trẻ đầu tiên được cử hành trên Bệnh viện Hoàng Cầu, sau lễ phong hiển thánh cho Đức Giáo Hoàng John Paul Đệ Nhị, vị đã khởi xướng Ngày Quốc tế Giới Trẻ, và đồng thời cũng diễn ra trong năm thánh lòng thương xót. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha Francisco diễn giải mối phúc. Phúc cho ai có lòng thương xót vì họ sẽ được xót thương. Ngài nhắn nhủ các bạn trẻ hãy hiểu rằng tình thương của Thiên Chúa đối với dân Ngài như tình thương của một bà mẹ, một người cha đối với con mình. Một tình thương có khả năng dành chỗ cho người khác trong tâm hồn mình, cảm thương, chịu đau khổ, vui mừng với tha nhân. Một tình yêu trung tín, luôn tha thứ. Vì thế, trong lòng thương xót luôn bao hàm sự tha thứ. Vì đây không phải là một ý tưởng trừu tượng, nhưng là một thực tại cụ thể. Trong Chúa Giê-xu, tất cả đều nói về lòng thương xót. Đúng hơn, chính Chúa là lòng thương xót, và tổng hợp toàn thể tin mừng ở tại câu này. Niềm vui của Thiên Chúa là tha thứ. Cũng trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc lại kỷ niệm năm lên 17 tuổi, Ngài đã gặp một linh mục trong tòa giải tội, và biến cố ấy đã thay đổi cuộc sống của Ngài. Từ đó, Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ hãy lãnh nhận bí tích hòa giải, vì khi chúng ta khiêm tốn, cởi mở tâm hồn chân thành, chúng ta có thể chiêm ngắm rất cụ thể lòng thương xót của Chúa. Thiên Chúa luôn đi trước chúng ta. Chúa luôn tìm kiếm chúng ta và tìm ta trước. Vì thế thật là đẹp khi gặp gỡ vòng tay từ bi của Chúa, khám phá tòa giải tội như một địa điểm của lòng thương xót, vì Chúa luôn tha thứ cho chúng ta và đặt trên chúng ta một cái nhìn yêu thương vô biên, vượt lên trên mọi tội lỗi, giới hạn và thất bại của chúng ta. Chúa tiếp tục tín nhiệm chúng ta và nhìn cuộc sống của chúng ta với niềm hy vọng. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến dấu hiệu hùng hồn nhất nói lên lòng thương xót của Chúa, đó là thánh giá, như thánh giá mà Đức Giáo Hoàng Wojtyła đã trao cho các bạn trẻ hồi năm 1984. Thánh giá chứng tỏ rằng tình thương của Thiên Chúa thật là vô biên, vì trong Chúa, chúng ta luôn tìm được tình thương vô điều kiện. Nhìn nhận cuộc sống chúng ta như một thiện ích và luôn ban cho chúng ta cơ hội bắt đầu lại. Sau cùng, Đức Thánh Cha đề nghị các bạn trẻ, trong khoảng thời gian từ tháng Giêng đến tháng 7 năm tới 2016, mỗi tháng hãy thực hành một công việc bác ái về vật chất và tinh thần, để sứ điệp lòng Chúa thương xót trở thành một chương trình sống rất cụ thể và yêu sách, bao hàm những công việc trong đó. Điều khó khăn nhất là tha thứ cho người đã xúc phạm đến chúng ta, cho người đã gây sự ác cho chúng ta, là kẻ thù của chúng ta. Tin Vatican. Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi cho Ngày Quốc tế các bệnh nhân năm 2016 Hôm 15 tháng 9 vừa qua, lễ Đức Mẹ Sầu Bi, Tòa Thánh đã công bố sứ điệp Đức Thánh Cha gửi Ngày Quốc tế các bệnh nhân 11 tháng 2 năm 2016 với đề tài Tín thác nơi Chúa Giêsu từ bi như Mẹ Maria. Bất cứ gì Ngài nói với anh em, hãy cứ làm. Sứ điệp của Đức Thánh Cha trả lời cho câu hỏi mà người bệnh, đặc biệt là bệnh nặng, thường đưa ra. Tại sao lại là tôi? Bệnh tật khiến cho chúng ta bị khủng hoảng và dễ bị cám dỗ, rơi vào thất vọng và nổi loạn, vì nghĩ rằng đã mất mọi sự. Nhưng chính trong các lúc ấy, đức tin vén mở cho chúng ta thấy tiềm năng tích cực của bệnh tật. Đức tin không làm cho bệnh tật hay khổ đau biến mất, nhưng cung cấp cho chúng ta một chìa khóa đọc hiểu, qua đó có thể khám phá ra ý nghĩa sâu xa của điều chúng ta sống. Và Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, chuyên viên sự sống, trao ban chìa khóa đó cho chúng ta, giúp chúng ta tiến tới gần Chúa Giêsu hơn. Tiếp tục sứ điệp, Đức Thánh Cha suy tư trình thuật tiệc cưới tại làng Cana, và định nghĩa nó là hình ảnh của giáo hội có Chúa Giêsu thương xót ở giữa, chung quanh có các môn đệ, và Đức Mẹ là quan phòng và cầu nguyện. Và Mẹ được an ủi, ủi an con cái Mẹ. Là phụ nữ sốt sắng, có con mắt thức tỉnh và tốt lành, và có con tim hiền mẫu, tràn đầy lòng thương xót. Trong sự ân cần của Mẹ, phản ánh lòng dịu hiền của Thiên Chúa, cũng là sự dịu hiền chúng ta tìm thấy nơi biết bao nhiêu người săn sóc các bệnh nhân và biết đón nhận các nhu cầu, kể cả những nhu cầu khó có thể nhận ra, bởi vì họ nhìn với con mắt đầy tình yêu. Đức Thánh Cha nhắc đến các bà mẹ ngồi bên cạnh đầu giường của con cái đau yếu. Con cái săn sóc cha mẹ già, các cháu ở bên cạnh ông bà. Tất cả đều tín thác nơi bàn tay của Đức Mẹ. Chúng ta xin gì cho những người thân yêu của chúng ta? Dĩ nhiên là sức khỏe, bởi vì chính Chúa Giêsu đã biểu lộ nước Thiên Chúa qua các vụ chữa lành bệnh tật. Nhưng chúng ta cũng xin cái gì lớn lao hơn nữa? Chúng ta xin sự bình an, một sự thanh thản của cuộc sống phát xuất từ con tim và là ơn của Thiên Chúa. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cũng chú ý đến các gia nhân của tiệc cưới làng Cana, những người múc nước đổ đầy chung mà Chúa Kitô biến thành rượu. Họ là những người vô danh, nhưng dạy cho chúng ta biết bao nhiêu điều, bởi vì họ vâng lời cách quảng đại và làm ngay và làm tốt điều họ được xin làm, mà không kêu ca và không tính toán. Điều này cho chúng ta biết rằng Chúa Giêsu tin tưởng nơi sự cộng tác của con người. Nó có thể là một việc phục vụ mệt nhọc và nặng nề, nhưng Chúa biến đổi nó thành cái gì thiêng liêng, bởi vì phục vụ tha nhân làm cho chúng ta trở nên giống Chúa Giêsu hơn mọi sự khác. Như thế, chúng ta tất cả có thể là bàn tay, cánh tay, con tim, giúp Thiên Chúa thành toàn các điều lạ lùng thường giấu ẩn. Và nếu chúng ta theo gương Mẹ Maria, thì Chúa Giêsu sẽ luôn luôn biến đổi nước cuộc sống chúng ta thành rượu hảo hạng. Hướng nhìn về năm thánh lòng thương xót và ngày quốc tế các bệnh nhân sẽ được cử hành bên thánh địa, cũng như hai nữ tu con cái của vùng đất này đã được phong hiển thánh hồi tháng 5 năm nay, là thánh Maria Alphonsine Danin Gastas và thánh Maria Chúa Giêsu bị đóng đinh Boardi. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, mỗi nhà thương hay nhà săn sóc có thể là một dấu chỉ hữu hình, là nơi giúp thăng tiến nền văn hóa gặp gỡ và hòa bình, nơi bệnh tật, khổ đau, cũng như sự trợ giúp chuyên nghiệp và huynh đệ góp phần vào việc chiến thắng mọi hạn hẹp và chia rẽ. Đức Thánh Cha xin mẹ Maria ghé mắt nhân từ hiền mẫu của mẹ trên con người, đặc biệt trong những lúc khổ đau. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chiều ngày 22 tháng 9 vừa qua, trên chuyến bay dài 3 tiếng rưỡi từ Santiago de Cuba sang thủ đô Washington của Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha Francisco đã dành cho các ký giả một cuộc họp báo. Nói về cuộc cấm vận của Mỹ chống Cuba, Đức Thánh Cha cho biết như sau: vấn đề cấm vận là điều thuộc về cuộc thương thảo giữa Hoa Kỳ và Cuba. Hai vị quốc trưởng đã nói tới vấn đề này, đó là điều công khai và tiến theo chiều hướng những quan hệ tốt mà họ đang tìm kiếm. Tôi hy vọng họ sẽ đạt tới một hiệp định, làm hai bên hài lòng. Về lập trường của Tòa Thánh đối với việc cấm vận, các vị giáo hoàng trước đây đã nói về vấn đề này, và không phải chỉ về cuộc cấm vận Mỹ chống Cuba mà thôi. Giáo huấn xã hội công giáo cũng nói về vấn đề đó. Trả lời cho câu hỏi về những người đối lập bị bắt bên ngoài tòa sứ thần tòa thánh ở Cuba vì họ tìm cách gặp Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha nói rằng, tôi không có tin về những vụ bắt bớ. Tôi không có tin về việc xảy ra những vụ bắt bớ như vậy. Tôi đến thăm một nước, không dự định cuộc tiếp kiến riêng nào. Từ tòa sứ thần tòa thánh, đã có một số điện thoại gọi đến những người thuộc nhóm những người đối lập, để nói với họ rằng, khi tôi đến nhà thờ chính tòa, tôi sẽ vui lòng chào thăm họ. Nhưng không có ai xưng mình là người đối lập khi tôi chào thăm. Tôi không biết trong số họ có người đối lập hay không. Tôi đã chào tất cả mọi người có mặt ở đó. Nếu tôi gặp họ, tôi cũng không biết tôi sẽ nói gì với họ, vì tôi nói điều tôi nghĩ đến trong đầu lúc ấy. Nói về cuộc gặp gỡ với cựu chủ tịch nhà nước Fidel Castro, Đức Thánh Cha cho biết, trong cuộc gặp gỡ với Fidel, chúng tôi đã nói về những tu sĩ dòng tên mà ông ấy đã biết, vì tôi có mang đến cho ông như quà tặng một cuốn sách và một đĩa CD ghi các bài thuyết trình của cha Laurent, cựu giáo sư của ông Fidel, và hai cuốn sách của cha Frongiato mà chắc chắn là ông ấy sẽ thích. Chúng tôi đã nói về những điều ấy. Chúng tôi đã nói nhiều về thông điệp Laudato Si, ông ấy rất quan tâm đến vấn đề mưu sinh. Đó là một cuộc gặp gỡ không có tính cách chính thức, nhưng tự nhiên. Gia đình ông cũng hiện diện, và cả những người tháp tùng tôi, tài xế của tôi nữa. Nhưng chúng tôi hơi cách nhau, nên họ không thể nghe được câu chuyện. Chúng tôi đã nói nhiều về thông điệp, ông rất chú ý đến môi trường. Về quá khứ, chúng tôi đã nói về học viện dòng tên và cách hoạt động của học viện ấy. Khi một phóng viên hỏi rằng, trong cuộc viếng thăm hồi tháng 7 vừa qua tại Mỹ Châu Latin, Đức Thánh Cha đã mạnh mẽ phê bình chế độ tư bản. Nhưng tại Cuba, Ngài có vẻ tỏ ra mềm dịu hơn với chế độ cộng sản. Đức Thánh Cha trả lời rằng, trong các diễn văn tôi đã đọc tại Cuba, tôi luôn nhắc đến đạo lý xã hội của Hội Thánh. Nhưng những điều cần sửa chữa, tôi nói rõ ràng, không phải như kiểu thuốc viên bọc đường. Về chế độ tư bản luật rừng, tôi không nói hơn những gì đã được viết trong tông huấn Evangelii Gaudium, Niềm Vui Phúc Âm, và trong thông điệp Laudato Si. Điều tôi viết như vậy là đủ rồi. Tại Cuba này, cuộc viếng thăm có tính chất rất mục vụ với cộng đồng công giáo, với các tín hữu Kitô và cả những người thiện chí. Những lời phát biểu của tôi là những bài giảng, cả với những người trẻ, các tín hữu Kitô trẻ, cũng như những người không tín ngưỡng và trong số các tín hữu cũng có những người thuộc các tôn giáo khác. Điều tôi nói là một diễn văn hy vọng, khích lệ đối thoại để tìm kiếm những điều chung. Đó là một ngôn ngữ có tính chất mục vụ nhiều hơn. Trái lại trong thông điệp, cần phải bàn tới những điều chuyên môn hơn. Sau hết, nói về tại sao trong vòng 20 năm đã có 3 cuộc viếng thăm của 3 vị giáo hoàng tại Cuba. Phải chăng vì Cuba bị bệnh và chịu đau khổ vì cái gì đó? Đức Thánh Cha cho biết rằng, không phải vậy. Cuộc viếng thăm đầu tiên của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị thật là lịch sử, nhưng bình thường. Ngài đã viếng thăm bao nhiêu nước gây hấn đối với giáo hội? Cuộc viếng thăm thứ hai của Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, đó cũng là cuộc viếng thăm bình thường. Cuộc viếng thăm của tôi thì hơi tình cờ, vì ban đầu tôi đã nghĩ là sẽ đến Hoa Kỳ đi từ biên giới Mexico. Nhưng đi tới Mexico mà không kính viếng Đức Mẹ Guadalupe thì không thể được. Rồi ngày 17 tháng 12 năm ngoái, có cuộc loan báo về sự tan băng giữa Cuba và Hoa Kỳ sau một tiến trình dài gần một năm. Và tôi nói, chúng ta hãy đến Mỹ qua ngã Cuba, không phải vì nước này có những tai ương đặc biệt mà những nước khác không có. Tôi không giải thích 3 cuộc viếng thăm như thế. Ví dụ tôi đã viếng thăm Brazil, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã thăm nước này 3 đến 4 lần, không phải vì nước này có một bệnh đặc biệt. Tôi hài lòng vì đã viếng thăm Cuba.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thăm lên Việt Nam, hãy thăm cho chúng ta. Thăm sang
mến chào các bạn trẻ. Trong mục Nói với giới trẻ tuần này, chúng ta cùng nhau chia sẻ đề tài Hành động như Chúa Giêsu cho bạn nghèo khổ.
Hãy thăm cho chúng ta. Đốt cháy tan niềm đau xa bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Trong cuốn sách có tựa đề Xin đừng xa nhau nữa của cha Bernard Herring, kể lại câu chuyện về lòng thương cảm của một tín hữu đối với cậu bé như sau. Cách đây ít năm, nhóm thương gia nọ ở Milwaukee đi dự một cuộc hội nghị bán hàng tại Chicago. Trước khi đi, họ hứa trước với các bà vợ rằng họ sẽ về nhà kịp ăn cơm tối. Nhưng rồi cuộc hội nghị kéo dài và kết thúc trễ hơn dự kiến. Họ vội vã phóng tới nhà ga, vé tàu cầm sẵn trên tay. Khi đi nhanh qua lối vào, một người trong họ vô tình tông vào một quầy trái cây, làm những trái táo đổ nhào tung tóe. Tất cả họ bỏ đi thẳng, phóng lên tàu, dù trong lòng hơi áy náy xấu hổ. Tất cả chỉ trừ một người. Người ấy đứng lại, xót xa nhìn cậu bé khổ chủ của quầy trái cây đã đổ tràn khắp lối đi. Ông quay ra vẫy tay chào tạm biệt các đồng nghiệp của mình, rồi lui lại chỗ cậu bé. Đó là một cậu bé 10 tuổi với đôi mắt mù. Người đàn ông ngồi xuống, lom khom thu lượm lại những quả táo lăn lóc. Một số quả bị trầy xước tím bầm. Ông móc ví nói với cậu bé rằng, cháu cầm lấy 10 đô la này để bù lại phần thiệt hại mà chúng tôi đã gây ra cho cháu. Thành thật xin lỗi cháu. Cậu bé có vẻ bị bất ngờ, lúng ta lúng túng. Khi người đàn ông quay lưng bước đi, ông nghe tiếng cậu bé vọng theo mình. Thưa bác là Giêsu phải không? Các bạn thân mến, một cậu bé mù đã biết nhận ra bác Giêsu qua nghĩa cử cao đẹp của một tín hữu. Như vậy, chúng ta có thể kết luận rằng, tất cả những việc bác ái chúng ta làm với lòng thương cảm cho anh chị em chúng ta, nhất là cho những người bệnh hoạn, trẻ em và mẹ góa con côi, đó là chúng ta đang hành động Giêsu. Như vậy, hành động Giêsu là gì, thưa bạn? Thánh Phaolô đã nói với các tín hữu Ê-phê-sô rằng, phải để thần khí đổi mới tâm trí anh em và phải mặc lấy con người mới, là con người đã được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa, để thật sự sống công chính và thánh thiện. Sống công chính và thánh thiện bằng hành động chính là hành động Giê-xu, vì chúng ta không còn tự mình điều khiển nữa, mà chính Chúa Giê-xu điều khiển chúng ta. Yếu tố quan trọng nhất là chúng ta làm vì Chúa Giê-xu. Ngài đang ngự trong tâm hồn chúng ta như trung tâm điều khiển mọi hành động của bộ não và con tim. Yếu tố nào có thể giúp chúng ta trở nên con người trưởng thành hợp ý Chúa? Thứ nhất, chúng ta phải là người hy vọng. Hy vọng là một hành trình dài trong cả cuộc sống. Chúng ta chỉ có thể hiểu được ý nghĩa của hy vọng khi chúng ta nhìn về tương lai và cùng đích của đời mình. Thánh Phaolô nói, phần chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giê-xu Ki-tô từ trời đến cứu chúng ta. Người có quyền năng khắc phục muôn loài và sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Ngài. Quả vậy, niềm hy vọng và nguồn vui của chúng ta chỉ có thể có trong Chúa Giê-xu mà thôi. Thứ hai, duy trì hy vọng, theo Thánh Phaolô là cố gắng nhìn về phía trước để chiếm được Đức Ki-tô niềm vui sung mãn. Ngài nói trong thư gửi tín hữu Philippe như sau, những gì xưa kia tôi cho là có lợi, thì nay vì Đức Ki-tô tôi cho là thiệt thòi. Hơn nữa, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Giê-xu Ki-tô, Chúa của tôi. Vì người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác để được Đức Ki-tô và được kết hợp với người. Được như vậy không phải là nhờ sự công chính của tôi, sự công chính do luật Mô-xê đem lại, nhưng nhờ sự công chính do lòng tin vào Đức Giê-xu Ki-tô, tức là sự công chính do Thiên Chúa ban dựa trên lòng tin. Tôi chỉ chú ý đến một điều là quên đi chặng đường đã qua để lao mình về phía trước. Tôi chạy thẳng tới đích để chiếm được phần thưởng từ trời cao Thiên Chúa dành cho kẻ được Ngài kêu gọi trong Đức Giê-xu Ki-tô. Song dù đạt tới đâu đi nữa, chúng ta cũng cứ theo hướng ấy mà đi. Philippe chương 3 câu 7 đến câu 16. Câu chuyện cưỡi rồng sau đây của Robert Wicks kể về một nữ sinh viên của ông đã phải trải qua những khó khăn nào để duy trì hy vọng. Tôi đến thăm bà dì tôi tại một nông trại nhỏ miền Bắc Ái Nhĩ Lan. Đó là mùa đông cằn cỗi, lạnh lùng, cũng giống như tâm trạng của tôi lúc đó. Chúng tôi cùng nhau bước đi trên mảnh đất đen thẫm đầy tuyết đông lạnh. Bà nhìn tôi mỉm cười, xin tôi quỳ xuống đất, nhắm mắt lại và đặt hai tay trên đất lạnh cóng. Bà nói như trong hơi thở rằng, con hãy cảm nhận sức sống của đất đi con. Tôi không cảm thấy gì cả, tôi cho bà hay như vậy. Bà lại nói thì thầm vào tai tôi, con hãy lắng nghe sức sống của lòng đất. Tôi làm theo và cho bà biết rằng, tôi không nghe thấy gì hết. Khi tôi đứng dậy, hai tay bà nâng mặt tôi mỉm cười và nói, con thương của dì, trong mảnh đất trơ trụi, lạnh lùng và đen đặc đó, mầm sống đang trồi lên. Khi dì tôi nói lời đó, tôi biết ngay là dì muốn ám chỉ sự đau khổ nội tâm mà tôi đang phải trải qua. Và thứ ba là thái độ biết ơn. Nền tảng thánh đức của người Công giáo là luôn sống biết ơn. Làm sao chúng ta có thể là người hy vọng khi chúng ta không sống với thái độ biết ơn? Biết ơn là bạn đồng hành với hy vọng. Nhưng để sống tâm tình biết ơn, chúng ta nên tìm hiểu và đi sâu vào tận đáy tâm hồn mình. Một số người gọi sự đi sâu này là chạm vào tim đen của mình. Khi con người sẵn sàng mở rộng tim đen để nhận ánh sáng của ân huệ, tức khắc họ nhận ra sự yếu hèn tội lỗi của mình và xin ơn tha thứ. Sự đau khổ của tội lỗi và niềm vui được tha thứ hợp lại, biến thành lòng biết ơn, đồng thời họ hiểu được ý nghĩa của hy vọng xuất phát từ đâu. Nữ tu Mary Makilov, vị sáng lập dòng nữ tu Thánh Giuse tại Úc, khi bị giám mục Sở tại đuổi, không cho bà sống với chị em, chỉ vì ngài muốn chiếm quyền bề trên của bà. Đó là một hành động trái giáo luật. Trong khi bà chấp nhận và đã được ơn soi sáng khi bà cảm tạ hồng ân Thiên Chúa với những lời sâu xa như sau. Tôi cảm nhận được niềm vui tuyệt vời. Tôi thấy mình gần Chúa hơn và không thể diễn tả cảm xúc an bình, hạnh phúc như thế nào cho xứng đáng. Quả vậy, hy vọng là chiều hướng của đời sống tinh thần, chiều hướng của trái tim, vì trái tim đã đạt được nguyện vọng của tâm hồn. Hy vọng thực sự đem lại niềm vui cho con người Kitô hữu. Các bạn trẻ thân mến, với những ý tưởng trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong lần phát tới.
Có một người bạn đi xuống bên tôi, nâng tôi lên khỏi hố sâu tội đời, đồng hành cùng với tôi để từ nay bước ra vui. Có một người bạn đã đến bên tôi, kể cho tôi nghe về những giấc mơ tuyệt vời và nói với tôi đã yêu tôi lâu lắm rồi.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Đọc Kinh Mân Côi suốt ngày và tại bất cứ đâu. Quý bạn thính giả thân mến, qua cuộc đời các thánh, chúng ta biết sức mạnh và các ơn ích của Kinh Mân Côi đối với cuộc sống con người trên trái đất này, cũng như đối với các linh hồn nơi luyện ngục. Kinh Mân Côi có sức mạnh làm vơi nhẹ các khổ đau của các linh hồn trong lửa luyện ngục và mau chóng đưa họ lên thiên đàng. Đây là lý do khiến cho nhiều vị thánh liên lỉ sốt sắng lần hạt Mân Côi suốt ngày. Chính vì thế, chúng ta cũng phải noi gương các ngài, liên lỉ lần hạt Mân Côi để sinh ích lợi cho cuộc sống của những ai còn đang lữ hành trên đường trần gian này, và cứu giúp các linh hồn đã qua đời, trong đó có các thân nhân, bạn bè và ân nhân của chúng ta. Người ta kể rằng khi về già một ngày kia, Thánh Giám mục Alfonso di Liguori rơi vào tình trạng ngủ ly bì. Thánh nhân không nói cũng không nghe thấy gì. Các anh em trong dòng vây quanh người và không biết phải làm gì. Nhưng có một thầy dòng bất thình lình được linh hứng, tiến tới gần thánh nhân và nói, thưa đức cha, chúng con phải lần hạt Mân Côi. Vừa nghe tới kinh Mân Côi, thánh nhân lập tức giật mình mở mắt và bắt đầu sướng kinh, lạy Chúa Trời xin tới giúp con. Khi nghe nói tới lần hạt Mân Côi, Thánh Alfonso luôn luôn sẵn sàng không mệt mỏi. Đặc biệt, trong những năm già yếu, thánh nhân luôn luôn có tràng hạt Mân Côi trong tay, từ sáng cho tới chiều tối, không lúc nào rời. Các thánh là như vậy, luôn luôn hướng tới tột đỉnh trong sự thiện, và khi đó là việc thực thi các điều tốt lành, các vị không bao giờ đặt giới hạn hay thuyên giảm các cố gắng và các hành động anh hùng. Đặc tính của các thánh là như thế, nhất là đối với một việc lành thánh thiện như cầu nguyện. Cách riêng cầu nguyện cho người khác và cầu nguyện bằng tràng hạt Mân Côi. Cầu nguyện có nghĩa là dừng lại và sống ở trên trời, như Thánh Phaolô căn dặn tín hữu Philippe. Còn chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời. Cầu nguyện là làm những gì các thánh trên thiên đàng đang làm, các vị đối thoại với Thiên Chúa và Mẹ Maria, các vị say sưa trong lời cầu nguyện thờ lạy, chúc tụng và cảm tạ liên lỉ. Như vậy, say mê yêu mến cầu nguyện, mau mắn tìm mọi dịp để cầu nguyện, không mệt mỏi trong việc cầu nguyện là điều tự nhiên và bình thường nhất đối với các thánh. Thật thế, các thánh yêu thích lời Chúa dặn. Các con hãy cầu nguyện không ngừng, và các vị hiểu lời Chúa từng chữ một. Vì thế khẩu hiệu chung của các vị là cầu nguyện nhiều và cầu nguyện sốt sắng. Còn hơn thế nữa, cầu nguyện rất nhiều và rất sốt sắng. Và các thánh cầu nguyện trong mọi nơi mọi lúc. Không có ngày nào là các vị không lần hạt mân côi. Các vị không đánh mất, cho dù chỉ là một chút thời giờ nhàn rỗi mà không biến nó thành lời cầu nguyện với kinh mân côi. Trái lại, có biết bao nhiêu người không lần hạt mân côi, mặc dù có lẽ họ phung phí hàng giờ ngồi trước máy truyền hình, đọc báo hay chơi lô tô, đi lại và nói năng trống rỗng. Có những người nói rằng mình tuyệt đối không có thời giờ để lần hạt mân côi. Họ nói không thể nào tìm ra 15 phút để lần một chuỗi. Có cần phải tin lời họ nói không? Cả khi muốn tin như vậy đi nữa, chúng ta cũng có thể nói với họ điều mà Thánh Vincent de Pauli và Thánh Gioan Bosco đã nói. Hãy tìm cách lần một chuỗi bằng cách chia ra trong suốt ngày sống, một chục kinh ban sáng khi vừa thức dậy, một chục kinh sau đó nữa, một chục kinh khác trước khi ăn trưa. Thỉnh thoảng bỏ ra 2 phút để đọc 10 kinh, thật đâu có nhiều giờ lắm đâu. Nhưng cần phải lần hạt mỗi ngày như dấn thân của tình yêu thường nhật đối với mẹ Maria, mẹ Chúa Cứu Thế và là mẹ chúng ta. Thánh Vincent de Pauli còn đi tới chỗ khuyên bỏ hết các kinh khác một bên, miễn là không bỏ lần hạt mân côi. Và Thánh Alfonso de Liguori thì sẵn sàng bỏ cả bữa ăn trưa, vì thánh nhân khẳng định rằng đọc kinh mân côi có giá trị hơn ăn bữa trưa rất nhiều. Thật là đẹp khi thấy Thánh Maria Bertilla tìm cách lần hạt mân côi trong một lúc nghỉ trước khi bắt đầu một công việc khác, học hành hay giải trí. Cả Thánh Roberto Bellarmino cũng ngừng công việc học hành nghiên cứu của mình để đi dạo và đọc kinh mân côi với cỗ tràng hạt trong tay. Ông Giuseppe Tovini, một người cha gia đình có 10 đứa con, mỗi khi phải đi đâu, ngồi trên xe ông đều lần hạt mân côi hết chuỗi này tới chuỗi khác. Cần phải biết tận dụng các lúc nghỉ ngơi hay chờ đợi mà chúng ta có được trong hàng quán, trong phòng đợi của bác sĩ, trong khi chờ xe lửa hay chờ xe buýt tới. Nếu biết tận dụng những thời gian đó, thì mỗi ngày chúng ta đã lần được biết bao nhiêu chuỗi rồi. Trần Phước Diego Oddi là một thầy dòng khiêm hạ, có nhiệm vụ đi khất thực cho nhà dòng. Khi đi đường, thầy luôn luôn lần hạt mân côi. Các hạt chuỗi di động trước các ngón tay nổi đốt sần sùi của thầy. Thầy luôn chú ý để không mất một chút thời giờ nào mà không lần hạt mân côi, nhất là mỗi khi phải chờ đợi xe buýt, thầy rất hài lòng vì có thể an bình đọc kinh mân côi. Một lần nọ, thầy gặp một linh mục trưởng cũng đợi xe buýt như thầy. Thầy mời vị linh mục lần hạt chung với thầy. Vị linh mục từ chối khéo bằng cách nói rằng xe buýt sắp tới bây giờ nên bắt đầu lần hạt mân côi là vô ích. Thầy Diego dịu dàng khích lệ cha cứ bắt đầu lần hạt với thầy. Để làm vui lòng thầy, cha bắt đầu cùng lần hạt với thầy, và xe buýt đã chỉ tới khi hai người xong chuỗi mân côi và đọc kinh kính chào nữ vương để kết thúc. Biết bao nhiêu lần cũng xảy ra là chúng ta phải chờ xe buýt tới trễ, nhưng tại sao lại mất thời giờ chờ đợi mà không lần hạt mân côi để cầu nguyện cho những ai cần tới lời cầu nguyện của chúng ta? Chuỗi mân côi giúp chúng ta chiếm được các kho tàng trên trời. Một cách đặc biệt, chúng ta hãy nhớ tới gương mẫu ngoại thường mà Thiên Chúa đã ban tặng cho nhân loại trong thế kỷ 20, đó là cha Thánh Pio thành Pietrelcina. Tính trung bình mỗi ngày cha Pio lần hơn 100 chuỗi mân côi. Thật là điều không thể tin được nếu chính cha không vén mở cho chúng ta biết điều ấy, và nếu hàng trăm tín hữu đã không tận mắt chứng kiến. Họ trông thấy vị linh mục Cappuccino này liên lỉ lần hạt mân côi không biết mỏi mệt, ngày đêm, hết năm này sang năm khác, với chàng chuỗi trong đôi tay mang vết thương rướm máu ấy. Thật vậy, có thể nói rằng cha Pio lần hạt mân côi suốt ngày, và có vài lần cha đã nói rằng cha muốn ngày kéo dài ra 40 giờ đồng hồ để cha có thể lần hạt nhiều gấp đôi. Thật thế, Đức Mẹ Fatima đã không mời gọi một cách uổng công đối với cha Pio. Và người ta đã thấy rằng cha Pio rất xác tín về các lời khẳng định của chị Lucia, một trong 3 trẻ mục đồng đã được trông thấy Đức Mẹ ở Fatima năm 1917. Chị nói, kể từ khi Đức Trinh Nữ Rất Thánh đã ban sự hữu hiệu cho chuỗi mân côi thánh, không có vấn đề vật chất hay tinh thần, quốc gia hay quốc tế nào mà lại không thể giải quyết với kinh Mân Côi Thánh và với các hy sinh của chúng ta. Chị còn nói thêm, sự suy đồi của thế giới chắc chắn là hậu quả của sự sa sút tinh thần cầu nguyện. Chính để cho thấy trước sự lạc hướng này mà Đức Mẹ đã tha thiết xin chúng ta lần hạt Mân Côi. Kinh Mân Côi là khí giới mạnh mẽ nhất mà chúng ta có thể dùng để bảo vệ mình trong cuộc chiến. Chắc chắn là cha Pio đã không giữ khí giới này trong tình trạng nghỉ ngơi. Trái lại, cha đã sử dụng nó đêm ngày trong mọi loại chiến đấu chống lại kẻ thù. Khi còn là linh mục trẻ tại Giovanni Rotondo, cha ngủ với các chủng sinh trong một góc nhà ngủ của tiểu chủng viện. Một trong các chủng sinh nghe một tiếng động của các thanh sắt bị uốn cong và các tiếng rên tắc nghẽn của cha Pio đang van nài Đức Mẹ, lạy Đức Mẹ xin cứu giúp con. Sáng hôm sau, chú bé tới giường cha Pio và trông thấy các thanh sắt của bức màn bị bẻ cong. Vào giờ ban chiều trong giờ chơi, các chủng sinh nài nắng hỏi cha Pio tại sao các thanh sắt treo màn lại bị cong queo như vậy, và tại sao ban đêm cha lại rên chiết như thế. Sau cùng cha đồng ý nói cho các chú biết lý do để dạy các chú sự cần thiết của lời cầu nguyện và sức mạnh của kinh Mân Côi chống lại kẻ thù là ma quỷ. Thế thì chuyện gì đã xảy ra vậy? Một tiểu chủng sinh bị cám dỗ về đức trong sạch đã khẩn nài cha Pio là cha linh hướng của cậu. Cha lập tức lần hạt Mân Côi. Kẻ thù là ma quỷ thấy mình bị đánh bại, liền trút sự giận dữ lên người cha bằng cách tấn công cha một cách điên loạn. Thế mới biết kinh Mân Côi quyền năng chừng nào. Vì thế chúng ta hãy cùng nhau mạnh mẽ phát động chiến dịch chầu thánh thể và lần hạt Mân Côi trong tất cả mọi giáo xứ trên toàn nước từ Bắc chí Nam, để xin Chúa Giêsu và Đức Mẹ cứu vớt quê hương, dân tộc và giáo hội Việt Nam khỏi mọi ách thống trị của sự dữ, tội lỗi và cái chết.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Ngài gọi con đi, đi vào đời làm chứng nhân tin mừng. Dù rằng thân con có là gì mà xưng với ơn thiêng, Ngài dạy con yêu, yêu đồng loại như yêu chính thân mình, mà lòng con nhỏ bé Chúa ơi. Ngài gọi con đi, đi truyền giao chân lý đến chân trời bao la biển rộng, cho tin mừng âm vang, cho lòng người thanh thản đón ân huệ cha ban, nguồn tình yêu nồng nàn. Vâng Chúa ơi, này đời con đây ý chí tự do với xác thân Ngài cho, con xin dâng Ngài, con không mong gì, cho con theo Chúa suốt cả cuộc đời con.
Nếu trong giai đoạn chiến tranh, cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã cảm nghiệm nhiều về hình ảnh người chết hai lần thịt da nát tan, thì trong giai đoạn đạo Công giáo bị bách hại gay gắt ở Việt Nam, cũng đã có những anh hùng tử đạo chết hai lần. Đức cha Clemente Ignacio y là một trong các trường hợp ấy. Với tuổi già 76, sau khi bị bắt, đức cha bị nhốt trong củi một tháng rưỡi. Ngài kiệt sức và chết rũ tù. Quân lính nghi ngờ lấy vài thấm dầu đốt vào các đầu ngón chân xem đức cha đã chết thật chưa. Rồi họ báo cáo cho các quan biết đức cha đã chết, nhưng các quan vẫn cứ ra lệnh thi hành án như đã đề ra. Quân lính khiêng thi thể đức cha ra pháp trường, rồi chém đầu, Sau đó đầu của Đức Cha được treo nơi công cộng 3 ngày, rồi bị ném xuống sông Vị Hoàng. Đã có những vị tử đạo, từ lúc bị bắt cho đến lúc bị chém đầu, chỉ trong vòng 1 ngày. Đã có những vị tử đạo có hành trình truyền giáo gian khó, kéo dài trong vài năm. Riêng Đức Cha Clemente Ignacio I, Ngài đã có gần nửa thế kỷ hăng say truyền giáo tại Việt Nam và 43 năm giám mục. Cuộc đời Thánh Ignacio I gắn liền với giáo phận Đông Đàng Ngoài, nay là 5 giáo phận Hải Phòng, Bùi Chu, Bắc Ninh, Lạng Sơn và Thái Bình. Hoạt động của Ngài trải dài trên 3 triều đại, thời Cảnh Thịnh, thời Gia Long và thời Minh Mạng. Ignacio I. Delgado sinh ngày 23 tháng 11 năm 1762 tại làng Villa Felice, tỉnh Zaragoza, miền Aragon, Tây Ban Nha. Ngày kia, một người bạn rủ cậu đi tu dòng Đa Minh. Ignacio liền nhậm lời. Cậu được vào nhà tập khi 18 tuổi và khấn năm 1781, lúc 19 tuổi. Đang khi theo học tại Đại học Orihuela, Delgado được biết việc truyền giáo của dòng tại Đông Nam Á. Delgado thấy lòng mình sôi sục ý muốn đi truyền giáo. Năm 1787, Thầy Delgado được thụ phong linh mục, và năm 1790, cha mới đến được đất truyền giáo cùng với 3 thừa sai khác. Tuy mới tới Việt Nam, nhưng mọi người đã nghe đồn về tài năng và nhân đức của cha Delgado. Các sử gia ghi nhận, Đức cha Ignacio I đã thích ứng được với miền truyền giáo ngay từ những ngày đầu. Từ khí hậu, ngôn ngữ đến phong tục và những món ăn địa phương. Chỉ trong vòng 10 năm lãnh trách nhiệm, đã có hơn 10.000 người lớn xin rửa tội. Con số 114.000 tín hữu khi Đức Cha Y nhận quyền giáo phận đã tăng lên thành 160.000 vào năm 1815, với gần 800 họ đạo. Thời Minh Mạng, chiếu chỉ cấm đạo được thực hiện gắt gao. Đức Cha Y đã 76 tuổi, được anh em tín hữu khiêng đi trốn, đã bị lính nhận ra, đuổi theo và bắt tại chỗ. Họ trói Đức Cha nằm trong võng và cáng về đình làng. Đức Cha được đưa về phủ Xuân Trường. Quan Lê Văn Thế truyền nhốt Đức Cha vào củi gỗ. Không thể kể cho xiết những nỗi khốn cực Đức Cha phải chịu suốt 43 ngày bị giam trong củi. Ăn uống thì thiếu thốn, rồi những buổi tra hỏi, những lời sỉ nhục chửi bới, có người còn nhổ nước miếng vào mặt Đức Cha. Sau những buổi hỏi cung, quân lính khiêng củi ra bỏ ở cửa tây của thành. Mình Ngài lúc nào cũng nhễ nhãi mồ hôi dưới sức nóng mặt trời, hoặc lạnh cóng vì sương đêm lạnh lẽo. Ngày 12 tháng 7 năm 1838, Đức Cha đáng kính đã từ trần sau 43 năm làm giám mục. Hành trình truyền giáo của Đức Cha Delgado I đã cho chúng ta thêm sức mạnh dấn thân và cho chúng ta tấm lòng biết lưu tâm đến bản chất truyền giáo của Hội Thánh. Công cuộc truyền giáo của Hội Thánh còn bao la, khó khăn còn đầy ắp. Chúng ta cùng hiệp dâng lời nguyện xin. Lạy Chúa Giêsu, con dâng lên Chúa bản thân và công việc của con, những cố gắng của con và của bao nhà truyền giáo khác. Xin cho con hăng say truyền rao chân lý Chúa. Xin cho con không bỏ cuộc, không co rúm trong sợ hãi, nhưng biết mạo hiểm dấn thân. Lạy Chúa Giêsu, xin cho có nhiều bạn trẻ biết khát khao dâng hiến đời mình phục vụ cho việc mở mang nước Chúa. Xin cho các nhà truyền giáo, khi đứng trước những khó khăn, đối diện với thử thách, có được ơn sức mạnh để các ngài vượt qua gian nan bão tố trong cuộc đời, biết vui lòng đón nhận tất cả, luôn nỗ lực không mệt mỏi cho danh Chúa được lan truyền khắp nơi. Amen.
Vâng, Chúa ơi, này đời con đây, ý chí tự do với xác thân ngài cho. Con xin dâng ngài, con không mong gì, cho con theo Chúa suốt cả cuộc đời con. Rồi thời gian trôi, tháng ngày dài, tình Chúa yêu con hoài. Ngài dìu con đi bước đường đời, con lắm nỗi gian nguy. Tình ngài yêu con mãi dạt dào như con sông xô bờ, và lòng con hạnh phúc Chúa ơi, một niềm an vui.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.